câu chuyện tiết trường học sướng, tiết trường học hát. Cái chuyện kể là Tiết Trương đi học hát với lại Tần Thanh. Học một thời gian chưa có đến mức nghĩa là tuyệt kỹ, nhưng mà Tiết Trương cho rằng là mình đã đạt đến mức đó rồi, và xin từ giã Tần Thanh mà trở về cô hương. Tần Thanh biết rằng là Tiết Đàm chưa có đến nơi đến chốn, thế nhưng mà thấy Tiết Đàm chí quyết như vậy, cho nên vì như thế mà Tần Thanh cũng không có cản. Nhưng khi mà Tần ly biệt thì Tần Thanh mới cất tiếng hát, thì giọng hát của Tần Thanh nó não nề tới độ mà là mây nó cũng bay không nổi nữa. Thì lúc bây giờ thì Tiết Đàm hiểu được một điều rằng là mình còn thua thầy mình xa lắm. Vì như vậy cho nên Tiết Đàm thay đổi lập trường mà xin ở lại học tiếp, mà không có nghĩ tới cái chuyện mà trở về nhà nữa. Thì bây giờ Tần Thanh á lại ngưỡng mộ một cái người mà ca sĩ của nước Hàn Quốc á, là Hàn Nga. Cái người này, cô này có một cái giọng hát nghĩa là điêu luyện vô cùng. Cho nên khi cô này qua nước Tề, ở ngay tại mà biên giới Ung Môn của nước Tề hát đó, cô này hát để kiếm sống vì hết lương thực. Thì khi cô hát xong mà 3 ngày sau đó, cái âm hưởng của giọng ca nó vẫn còn vang vẳng ở trong cái căn phòng, khiến cho mọi người vẫn chưa biết rằng là cô đã ra đi từ 3 ngày nay rồi. Và khi cô ta đến một cái quán trọ khác, thì ở nơi đấy cô ta bị làm nhục, cho nên cô cảm thấy áo não mà hát lên những cái bài hát u buồn nói trên. Nó khiến cho trong vòng cả một dặm như vậy, bất kể là người già hay là đứa trẻ cũng đều buồn tới độ mà ăn ngủ không được nữa. Cho đến khi mà người ở trong quán đó biết được rồi và đi tìm Hàn Nga để xin lỗi, thì cô quay trở về cái quán nọ mà hát lên một bài hát an vui. Thì bây giờ mọi người ở trong khu vực nói trên nó quên hết cả cái nỗi buồn nói trên, mà cùng nhau nhảy múa hát theo. Mà không ai muốn rời để cho Hàn Nga ra đi. Cho đến ngày hôm nay, người ở Ung Môn vẫn còn hoan hỷ cái tiếng ca đó, cùng với lại cái sự mà khóc. Thì cái câu chuyện này đại khái chỉ có nói đến cái vấn đề gọi là học hát đó. Rồi thì mới diễn tả cái hát của Hàn Nga, cái giọng hát của Hàn Nga nó có thể nó tác động vào lòng người đến mức như thế nào. Rồi Tiết Đàm học sướng, Tiết Đàm học hát. Thì cái vấn đề mà học mình cũng trải qua mấy bài rồi, thì cũng dạy thì vừa rồi cũng giống như Quay nói, thì cái học cái dạy nó có liên quan với nhau chặt chẽ cái lắm. Thành ra người biết học thì tự nhiên biết dạy à? Còn trái lại thì cái người mà biết cách dạy á, là biết là người đó biết cách học. Đó. Thì ngoài cái chuyện mà học cái dạy nó ra, thì ở đây Tiết Đàm này có một cái tâm lý của những người bình thường là tưởng mình học xong. Đấy, con người ta thì chẳng hạn, thì dù bây giờ mình mở đầu mình không biết gì về cái vấn đề mà mình học, trải qua một thời gian mình thấy mình biết nhiều hơn cái hồi mới đầu, mà cái khi đó cái mình thấy thoải mái rồi, khi đó cái mình cảm thấy rằng là chắc mình nói theo Phật pháp chắc phát huệ rồi, nói theo đời là mình bây giờ cũng có một cái năng lực gì rồi. Thành ra bây giờ ra đặng mà quậy với đời chứ. Chứ không lẽ học mà kéo dài thời gian cứ mà ở trong một cái xó xỉnh này chết cuộc đời mình xong. Vì với tất cả những cái tâm lý như thế đó thì tự nhiên học chưa xong mà cứ ngỡ là xong. Cái người học đạo cũng vậy, chẳng hạn như là bây giờ mình học đạo đi, mình học được một chút chút, mình cóp nhặt được của các vị thầy, mình cóp nhặt cắt đá được một tí cái kiến thức nào đó, xong rồi mình cảm thấy rằng sau khúc này mình ăn nói khá hơn cái hồi mà mình mới tới học hoặc là mình mới xuất gia đó, rồi mình lại cũng cảm thấy mình tự tin hơn là mình đủ cái khả năng đó thắng những cái người bình thường đó, tức là mình hiểu biết hơn, hay là bây giờ nói trường hợp của tiết đàn là mình hát hay hơn, mình đi tới đâu mình hát mình cũng được thiên hạ nó vỗ tay tán thưởng, nó tâm tắc ngợi khen, cho nên mình nghĩ là mình thành tài rồi, bởi vì mình hát chưa một kẻ nào chê được hết. Thì tại vì không một kẻ nào chê được, còn tại tất cả những kẻ đó nó thua mình, nhưng mà không có nghĩa rằng tất cả những kẻ đó nó thua mình hay mình đứng nhất trong tất cả những kẻ đó là mình coi như đạt đến đỉnh cao rồi. Đừng có lộn như vậy. Thằng chột trong đám mù thì đâu phải là thằng chột, đó là coi như là sáng nhất thế giới rồi, là tột đỉnh của sáng rồi, đỉnh cao của trí tuệ rồi. Thành thử ra với những cái tâm lý như vậy đó, anh Tiết Đàm có thể cảm thấy rằng là mình quá hài lòng, tự hài lòng với mình đó. Là bây giờ mình hát không có một kẻ nào mà chê nổi, thì như thế là mình đạt được đến cái tinh thông, cái đỉnh cao. Thế nhưng mà đối với cái người mà bậc, mà nghĩa là gọi rằng là tôn sư của vấn đề mà ca hát nó, đại sư của vấn đề ca hát nó đó, như Tần Thanh, thì Tần Thanh hiểu điều đó. Tần Thanh biết rằng là cái đạt đến tột đỉnh không có dính líu gì đến cái vấn đề mà là ai cũng khen, ai cũng phục. Thế bây giờ chẳng hạn nếu mà mình cứ lấy thiên hạ ra nó mà mình nói rằng là bây giờ tôi biết Phật Pháp thắng hết, như vậy là Phật Pháp tôi ngang với Phật rồi, thì mình trở thành tăng thượng mạng và là ngu si vô cùng. Là mình hiểu rằng là đó chỉ tại là mình công phu hơn những người kia thôi, nhưng mà không phải là nó đến một cái chốn mà tuyệt đỉnh. Anh ra giống như hồi nãy mà Dư Vũ nói, cái người mà tối thượng thừa nó chẳng hạn đó, thì có đôi khi cái người đó cũng làm tất cả những cái mà con vẻ chẳng có tối thượng thừa tí nào hết trơn à, nhưng mà như thế mới tối thượng thừa. Tức là biết ban cái tối thượng thừa đến cho từng hoàn cảnh, từng chúng sinh, biết là đối với chúng sinh đó cái pháp đó là tối thượng của họ rồi, còn nếu trên nữa đó thì nói như thầy Pháp hồi nãy, nó hoàn toàn nó không hiểu gì hết thì vô ích, thì có hay đến đâu cũng vô ích. Thành ra đến cái mức mà tối đa để nó có thể hiểu là tối thượng thừa của nó. Cho nên khi mà mình nắm được cái tối thượng thừa đó thì mình có thể gieo rắc tối thượng thừa đến cho muôn loài, tức là loài nào cũng đạt được tối thượng thừa cả theo cái ý của cái người đó. Và khi họ đạt được đến cái mức như vậy rồi thì mình mới cánh tiến nhất bộ để mình khai mở nó, giống như nãy sư phụ nói rằng là mình độ súc sinh cũng vậy, là mới đầu mình phải xử những cái pháp như vậy, là thay mặt cho nó hết á, quy y cho nó, tụng chú cho nó, làm đủ thứ cái cho nó, rồi đến khi cái phúc đó của nó tăng trưởng thì cái cấp độ nó mới tăng theo. Thì cũng vậy, khi chúng sinh đạt đến Đức Phật cũng xử y như vậy, là chúng sinh cũng đạt đến từng quả vị thì Đức Phật mới cánh tiến nhất bộ, lại chiếu theo cái quả vị nó trên mà gia tăng một cái trình độ cho tương ưng với cái quả vị đó. Tức là khi mà họ chứng được cái tối thượng thừa của cái cấp phàm phu á, thì hỏi họ là nói ví dụ thôi, là ngọ vô hàng dự lưu tu đà hoàn ấy. Thì bây giờ khi họ đã hiểu hết những cái mặt của thế gian đó, thì là họ tu đà hoàn ấy, thì bây giờ họ có khả năng hiểu hơn nữa, tại họ có cái bậc thang và có cái lầu đó rồi, thì Đức Phật xây cho họ một cái lầu của nhị quả, rồi tam quả, rồi tứ quả, đầy đủ hết. Rồi sau đó thì cánh tiên nhất bộ, Đức Phật lệnh từ A-la-hán trở đi bắt đầu có trí tuệ, Đức Phật khai thị nhất thừa, phá quyền hiển thật. Thì nếu mà chẳng hạn như một tu đà hoàn, một dự lưu thôi á, mà cảm thấy rằng là mình là đủ rồi, là bởi vì hiện giờ mình đối với cái nhất thiết phàm phu và đối với mình lúc trước thì nó bất khả tư nghi thiệt, mình khác hẳn à, biết nhiều hơn, thấy xa hiểu rộng hơn, có năng lực nhiều hơn, bất động nhiều hơn. Đó. Và như vậy đó thì mình có cảm giác như mình ngang với Phật, mà mình cũng có biết rằng là đó, chưa, mà mình còn cần phải phải lên nữa, lên cho đến khi nào mà đại khái là chẳng hạn như là nói theo Phật pháp đó, thì lên cho đến cái mức mà rằng là vô vị, tức là chẳng còn một cái vị trí nào để hết trơn, thì là mới xong. Hay là nói như nãy mà sư phụ nói mà bảo là trả lời dùng cho cô Viên Bảo đó. Tức là người ta thì cứ hỏi theo rằng là học rồi chừng nào thì về đó. Thì quả tình là mình mà học đạo Phật nữa thì là học cho đến cái chỗ, cái chỗ mà chẳng có chỗ để về, bây giờ mới về, không có chỗ để về nữa, bây giờ mới về. Thì Như Lai làm gì có chỗ về và chỗ đi, vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, còn chỗ về còn chỗ đi đó thì là chưa có học Phật xong. Cho nên tổ sư ấy hay hỏi rằng là ông ở đâu đến đó. Mà thế mà cứ trả lời là ở Chiết Giang đến hay là ở đâu đến đó, thì tổ sư cho ăn hèo đó. Thì đương nhiên rằng là khi mình học đó thì là mình hiểu như vậy, là khi nào mà nó đến một cái mức, đến cái mức mà không phải vận dụng nữa, tức là gọi là theo như là Bá Hôn Vô Nhân nói là có thể tùy hứng ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, mà thậm chí rằng là đó, cái tinh thần nó của mình á, và nó nằm nó với lại cái đây đây, nếu mình nói theo hát thôi thì nó với lại cái hát đó, nó là một, mà nó không có phân khai nữa, không có năng có sở, không có mình hát rồi bài hát nữa, mà khi mà mình hát nó thì cái năng sở đó nó thành một, mà nó không còn vô năng vô sở, thì bấy giờ đó nó mới là thành. Còn có người hát, có cái bài hát, có những cái đối tượng nó để hát, thì có cái lúc mình hát nó hay mà có cái lúc mình hát nó không hay. Nhưng mà đến cái mức mà rằng là mình không có thấy có bài hát nữa, không có bài hát để hát nữa, tức là đến chỗ vô học là chẳng có bài hát nào để hát, mà cũng chẳng còn có cái ai để hát nữa hết trơn. Để thì bây giờ đó thì mới có thể đạt được đến cái chỗ như là Hàng Nga hay là Tần Thanh nữa. Cho nên vì như thế đó mà Tần Thanh biết rằng là ông này chưa có đến nơi đến chốn, mà ông tiếp đàm thì cứ suy nghĩ rằng là như vậy là mình đến nơi đến chốn. Đó là một cái tâm lý chung của những người học, học bình thường, học bất kể cái gì, học đạo cũng vậy. Mình bắt đầu lý luận được một chút, giống như là cái người mà lý luận cá cái hồi nãy đó, lý luận được một chút cái tưởng đâu rằng là mình thuộc loại siêu xuất rồi, tưởng là như vậy rồi đó. Nhưng mà nào dè biết đâu rằng là, thì nói giống như là ông Tâm Từ nói á, một cái người á mà hát chơi ai chê hết, nhưng mà làm mặt professional mà hát như vậy nó sẽ bị người ta ném cà chua thối, nhưng mà nếu mà hát chơi thì không ai chê. Cho nên hồi xưa ông Hà Thúc Ký á, học tiếng Anh với ông Hà Thúc Ký là chủ tịch Đảng Đại Việt. Ông Hà Thúc Ký mới đem một cái bài văn bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi sư phụ tạm không nói tên người đó ra, tại ông đó cũng là một giáo sư Anh văn ở Sài Gòn hồi xưa, đem một cái bài đó nhưng mà không có nói với ông rằng là tên cái tác giả của cái bài văn nói trên, mà đưa cho ông xem. Xong rồi hỏi ông rằng là ông nhận định thế nào về cái bài văn đó. Thì ông đọc xong ông nói về này: nếu bảo đây là một sinh viên thì phải nói là một sinh viên rất giỏi, nhưng nếu bảo đây là một giáo sư thì một giáo sư hơi tệ. Ông nói như vậy. Thì ông Hà Thúc Ký lúc đó mới bật cười, rồi mới tiết lộ. Thì tại vì cái ông nọ nó cũng là đảng viên của ông Ký đó. Thì bây giờ ông Ký mới lên tiếng nói như vậy. Thì ông mới biết là ai. Thì ông phê bình như thế là, nếu mà là sinh viên đó, thì phải nói một sinh viên rất giỏi, nhưng nếu nói là một giáo sư đó, thì giáo sư này hơi hơi thổi, hơi hơi yếu. Tức là trên mức sinh viên nhưng mà dưới mức giáo sư. Thì cũng có đôi khi cái người bình thường cũng vậy đấy, nhưng mà họ tưởng như vậy là họ giỏi rồi, họ tưởng như vậy là họ siêu xuất rồi. Nhưng mà nếu mà họ gặp cái tay mà siêu hơn đó, thì cái tay siêu hơn sẽ phê bình họ là đại khái như vậy. Nếu mà hát karaoke chơi đó, thì là một tay hát hay, nhưng mà nếu mà là so với ca sĩ thì tay hát hơi tồi. Nếu là ca sĩ thì ca sĩ tồi. Cho nên cũng cái luận điểm đó, đó mà ông Như Hành đó, ông lý luận ông có chịu đi tu, ông nói có tu. Ông nói bởi vì sống như ông á mà là một cư sĩ, nó là một cư sĩ giỏi. Nhưng nếu mà ông đổi lại ông thành một tu sĩ, người ta sẽ chê ông là một tu sĩ tồi. Tu sĩ này còn ham chơi quá. Đó, tu sĩ này còn ham ăn, còn ham chơi. Nhưng ông là một cư sĩ mà người ta nể, thứ nhất dạy Phật học, thứ hai tuy không ăn chay trường nhưng mà bán trường, nghĩa là ở nhà nó thì ông ăn mặn, nhưng mà bạn bè dẫn đi đâu ăn đó, thì cho ăn chay thì ăn chay, cho ăn mặn thì ăn mặn, không kén. Đó. Và như vậy thì bạn bè đủ khen rồi, đủ nói rằng là trời ơi siêu quá, dạy Phật học đó, rồi lại còn ăn chay này kia nhiều này kia. Nhưng mà nếu là một tu sĩ á thì người ta chê là tu sĩ rồi mà cứ ăn mặn hoài, đi lén ăn mặn đó. Bởi vì ông không thèm ăn mặn lắm, nhưng mà ông cũng không có tưởng là sẽ ăn chay trường, thì lâu lâu cũng đổi đũa để thay đổi không khí. Nhưng mà nếu mà tu hẳn thì không được quyền đó. Rồi bây giờ lâu lâu cũng được quyền hưởng thụ, đi chơi party với bạn bè vân vân, giải trí. Nhưng mà nếu mà tu sĩ thì đâu được như vậy. Nhưng mà cư sĩ thôi thì sống như thế là người ta khen rồi. Cho nên bảo dạy gì, thà là mình làm cái hay còn hơn làm cái tồi. Cho nên làm cư sĩ thì được người ta khen hay, mà cũng y đời sống như vậy mà làm tu sĩ người ta chê tu sĩ phá giới, người ta chê. Cho nên không có dạy gì trở thành tu sĩ, đóng vai cư sĩ đi vĩ đại. Nhưng mà nếu trở ngược lại là nó thành không có vĩ đại chút nào, mà người ta sẽ lên án. Thì cái trường hợp của những cái người học đạo hay thường bị như vậy. Cho nên khi mà cảm thấy mình có biết lý luận một chút, cảm thấy mình có bắt đầu nhanh miệng đó, nhanh ý lại miệng rồi đó, và bắt đầu gọi rằng là nói cho hàng Phật tử nghe, hàng Phật tử bắt đầu nể sợ, thì như vậy thì tự nhiên mình có cảm giác là mình thành tài rồi. Và mình mở cửa đi, mở cho Hạ Sơn. Nhưng mà kỳ thật là nó chưa có thành tài. Kỳ thật là mình học Phật cũng vậy, mình phải nghĩ là cho đến cái khi nào á đó, mà đạt, mình phải đạt đến một cái mức mà đối với cái mức gọi rằng là bất động á, thì mình mới biết rằng là mình thành tài thực sự. Tức là đến cái mức mà bây giờ mà mình cũng chẳng thấy còn có cái gì để mà mình cần phải thủ để chống đỡ xả, để mà gọi rằng là giải thoát được. Mà mình với bất cứ một cái hoàn cảnh nào, bất cứ trong một cái vị trí nào đó, mình cũng có thể gọi rằng là dung thông được mà chịu đựng được, thì bây giờ mới gọi là thành tài thực sự. Rồi thì bây giờ như thế thì mới để lại cái tí dư hưởng, dư âm mà thuyết pháp cũng như là chư Phật nữa. Mình mỗi lần mà nghe lại pháp, mình cũng có cảm tưởng như là Phật hay còn tại thế. Mỗi lần mà mình nghe Phật nói, tại vì giống như cô Hành Trí nói nãy, Đức Phật thuyết pháp, pháp đó chính là tâm của Ngài, chứ không phải rằng là pháp đó là một cái gì mà bên ngoài mà Ngài trình diễn cho nó vui thôi. Thành ra khi người ta nghe được cái pháp đó, mà người ta hiểu được cái pháp đó, thì người ta thấy được cái tâm của Ngài, tức là thấy được Phật tâm. Còn nếu không như thế thì cũng giống rằng là mình là mình mà pháp đó là pháp, mà không phải là pháp với mình là nhập một. Tức là mình tức thị pháp mà pháp tức thị mình, thì mình nói bây giờ là tâm, tâm tức thị pháp, pháp tức thị tâm. Thành ra nói pháp là nói tâm, nói tâm là nói pháp, thay vì tâm pháp đó, là một. Đại khái như vậy.